Chàng rể quyền thế, chương 3616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không mà nói, các ngươi vừa mất tiền mà không học được gì. Khi giọng nói đó rơi xuống, tất cả môn sinh chuẩn bị đăng ký đều như ong vỡ tổ. Giang hồ dối trá là cái gì? Phương pháp của Bùi đại sư tối hôm qua, mọi người đều thấy rõ ràng. Đúng vậy, cho dù có người có thể nhờ người ủy thác, cũng không có người có thể yêu cầu Kim gia thiếu gia ủy thác. Đúng không? Hơn nữa, ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác cũng đã bị khí phách, dũng khí và thực lực của Bùi đại sư chế phục. Ngươi không nên ở chỗ này khẩu xuất cuồng ngôn, tùy ý phỉ báng. Chính là, nếu Bùi đại sư muốn kiếm tiền, chỉ cần tối hôm qua, một người nhận mấy trăm triệu, nhiều người có mặt nhất định sẽ đăng ký. Đúng vậy, Bùi đại sư trong một đêm có thể kiếm được không ít. Tại sao phải vì chúng ta mà bận tâm? Còn giải thích cho chúng ta cái gì gọi là cùng văn phú vũ? Thái độ có trách nhiệm với môn sinh và võ học như thế này, làm sao có thể nói dối được? Hiển nhiên, sau khi cân nhắc kỹ càng, những người này đã vô cùng tin tưởng và tán thành Bùi Nguyên Minh. Các ngươi thật xuẩn ngốc. Nếu không hỏi được một câu tin tưởng thuyết phục, họ Bùi làm sao có thể nói dối các ngươi? Hơn nữa, Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác, những người tranh giành với anh ta tối hôm qua, bây giờ đang ở bên cạnh anh ta và làm việc cho anh ta. Các ngươi dám nói, ngày hôm qua một màn kia, không phải đôi bên đang liên thủ gạt người sao? Khi câu nói này được nói ra, tất cả môn sinh vừa mới hợp ý nháy mắt đều im lặng, nhất thời không biết nên phản bác như thế nào. Nhìn lời nói của chính mình làm lung lay lòng tin của đám môn sinh này, Triệu Tam Thạch khinh thường cười một tiếng, sau đó lạnh lùng nói: "Ta biết các ngươi cũng không tin Bùi Nguyên Minh chỉ là một cái bộ dáng. Cho nên, để chứng minh hắn là giang hồ dối trá, ta đặc biệt mời mấy vị chấp sự võ minh chúng ta tới đây. Những vị chấp sự này đều là đại cao thủ, chỉ cần bọn họ ra tay, liền có thể khiến cho các ngươi hiểu được Bùi Nguyên Minh là kẻ dối trá." Đang khi nói chuyện, Triệu Tam Thạch lùi về phía sau nhường mấy người, nói: "Chư vị chấp sự, hy vọng các ngươi cho mọi người một cái công lý." Bùi Nguyên Minh quét ánh mắt lãnh đạm, anh nhìn thấy phía sau Triệu Tam Thạch lúc này có năm lão giả mặc đồ đời đường, trong đó có hai người nhìn tiên phong đạo cốt, hình như thường xuyên đến giảng đường võ học, trên TV phổ biến kiến thức võ học rất nhiều. Có thể nói, chỉ cần chuyên tâm võ học, đều biết hai vị này đức cao vọng trọng, là bậc thầy võ học. Rõ ràng, hôm nay chuyện này đã được chuẩn bị kỹ càng. Vô số người ánh mắt rơi xuống trên thân những bậc thầy võ học này. Triệu Tam Thạch đưa một ít sách dạy học vừa tịch thu được cho những người này, sau đó cười nói: "Chư vị chấp sự, đây là sách dạy học tịch thu được ở Quốc Thuật Đường. Trong đó chứa đầy nội dung sẽ truyền thụ của Quốc Thuật Đường. Làm phiền các ngươi nhìn xem." Tất cả những người võ học này đều tiếp nhận sách huấn luyện viên, thản nhiên xem qua, trên đây chỉ là một số kỹ thuật quyền pháp thông thường, đứng như cọc gỗ loại hình cơ bản nếm thử thôi. Những vật này, có thể nói, bất cứ phòng tập võ thuật nào ở Vũ Thành cũng có. Không có gì đặc biệt cả. Năm người võ học nhìn sách huấn luyện viên giảng dạy, sau đó lại nhìn môn sinh, sau đó không khỏi lắc đầu. Quá bình thường, những thứ trong sách huấn luyện viên này quá phổ biến. Đừng nói đến võ quán, chỉ cần đến hiệu sách là có thể tìm được những quyển sách này. Tự mình đối luyện cũng có thể luyện được. Cho dù bản thân không có tự tin, chỉ cần tìm phòng tập võ học, nhiều nhất vài triệu, rẻ hơn vài trăm là có thể dạy cho các ngươi. Loại này chỉ tính là thưởng thức đồ vật, thế mà thu các ngươi 100 triệu. Đây không phải là giang hồ dối trá thì là cái gì? Lão Phu đi lại trên giang hồ nhiều năm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kẻ dối trá như vậy. Nghe được lời nói của năm người võ học, tất cả môn sinh có mặt đều náo động. Tất cả đều nhìn Bùi Nguyên Minh vẻ mặt không tin. À, cái này không thể nào. Bùi đại sư thế nhưng là người tốt. Không thể dối trá như vậy. Đúng không? Chúng ta rất có thể tin tưởng Bùi đại sư. Triệu Tam Thạch cười lạnh một tiếng sau khi nghe xong lời nói của bậc thầy võ học. Bước tới, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh nói. Họ Bùi, ngươi là kẻ giang hồ dối trá. Chứng cứ đã có kết luận rồi. Ngươi còn có cái gì có thể nói? Một lũ ngốc, Bùi Nguyên Minh phất tay ngăn lại Lý Phi Quang đang định nói chuyện. Thay vào đó là nhìn về phía mấy vị lão già. Nhẹ giọng nói. Mấy vị chấp sự, xin xem kỹ một chút. Đừng chỉ xem lời mở đầu của ta. Chỉ cần chuyển đến kết luận về sách huấn luyện viên giảng dạy do ta biên soạn. Đừng nghĩ rảo biện. Cách chương.